Lạy Chúa Giêsu,
con tin thờ nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thờ vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa ta thương, không có nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự tử, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khác vào Chúa. Vì ngài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và các ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy một cái điều rất rõ, đó là gì? Là ta thường thấy cái lỗi của người hay cái lỗi của mình. Cái lỗi của người hay cái lỗi của mình ta thường thấy. Của người hay của mình? Của người. Ta thấy là cái tốt của người hay là cái tốt của mình? À, nó lạ là cái chỗ đó đó, là người ta thường thấy cái xấu của người hơn là cái xấu của mình. Và ngược lại, người ta cũng dễ dàng thấy cái tốt của mình. Mà nãy giờ đang của người, sao giờ của mình lạ quá vậy? Thấy rõ ràng là người ta thường thấy cái tốt của mình hơn là cái tốt của người. Người ta nói là mỗi người chúng ta thì hay đeo hai cái bị, một cái bị phía trước và một cái bị phía sau. Cái bị phía trước là ta thường đặt ở trong đó cái lỗi của người hay cái lỗi của mình. Của người hay của mình? Của người. Đặt ngay phía trước ấy, để bóc ra cái à, lỗi của người ta, à, lỗi của bà B, à, lỗi của ông C, a lỗi của cha xứ, a lỗi của ông thầy, a lỗi của cha lọc. Ta dễ thấy cái lỗi của người vì ta đeo cái bị ấy ngay ở phía trước mình, cho nên bốc ra là thấy lỗi, bốc ra là thấy lỗi. Trong khi đó cái bị ở đằng sau ấy thì ta lại bỏ trong đó cái lỗi của ai? Lỗi của mình. Cho nên là ngó lại đâu có thấy, ngó lại khó thấy, móc khó, móc khó, móc khó. Cho nên là ít thấy, ít nhìn, ít nhận ra những cái lỗi của mình, mà thường thì thấy cái lỗi của người khác. Cho nên Đức Giêsu mới nói rằng này, có một cái xà, cái xà là cái đà đó, nó to như là cái cột rồi, còn cái rác là cái mà cái cọng rác là bằng cái tâm ấy, hả? Cái cọng rác là bằng cái tâm. Thế thì một cái cọng rác với lại một cái xà, xà gỗ này to thế này với một cái cọng rác, cái nào dễ nhìn thấy? Cái xà dễ nhìn thấy. Đức Giêsu bảo anh hay thấy cái gì ở nơi mắt người ta? Anh hay thấy cái gì nơi mắt người ta? Cái rác nơi mắt người khác. Nó nhỏ xíu rồi mà sao thấy hay quá vậy bà? Hả? Nó nhỏ xíu thì sao thấy hay quá vậy ông? Ồ, ông cha đó thế này đó nha. Ồ, cái bà sơ đó thế kia đó nha. Ơi, cái ông A đó đó nha, để coi đó nha. Ơi, cái bà B đó thế kia, đó nó thế nọ, ông đó thế nọ, bà đó thế kia. Mặc dù đó chỉ là cái rác thôi, nó nhỏ lắm thưa anh chị em, mà ta thấy còn thấy rõ nữa. Trong khi đó Chúa Giêsu nói cái gì ở trong mắt mình?
Cái xà
có thấy không? Cái xà đây có nhìn thấy không? Thấy chứ, sao lại nói không được? Cái xà to đùng mà không thấy, cái rác cái tí xíu mà còn thấy, bỏ cái xà không thấy là sao? Mình không muốn thấy, không thèm thấy, không chịu thấy. Không muốn thấy vì thấy nó kỳ lắm mà. Trời ơi, tôi như thế này mà một linh mục như thế này mà lại thấy rõ cái xà nơi mắt tôi là một ông linh mục kiêu ngạo. Đâu có, tôi xin lỗi, về đức khiêm tốn là chưa ai qua mặt được tôi à nha. Tôi thấy rõ ràng đó là mình không muốn thấy, mình không muốn thấy. Cho nên người ta có đến, người ta có góp ý, người ta có chỉ cho mình thấy này, có cái xà ở mắt cha đó, cha ơi kệ tôi, xà của tôi với xà của bà sao bà lo. Đúng không ạ? Ai mà cho ta thấy cái lỗi của ta, ai mà cho ta thấy cái khuyết điểm của ta, ai mà chỉ cho ta thấy cái không hay không tốt của ta, thì thưa anh chị em là ta dễ chịu hay là khó chịu? Khó chịu lắm. Cứ vừa bước ra khỏi nhà thờ mà gặp mà hai ông, một ông thì nói trời ơi trời, hôm nay bài tin mừng của mày giảng của cha hay lắm. Vậy hả ông? Ta thấy nghe nó mát lòng mát ruột, thấy không? Nhưng mà ngược lại một người khác, trời ơi con thấy hôm nay cha giảng nó làm sao ấy. Bắt đầu mặt ta có vui không? Không vui rồi. Sao sao quý vị ông nói tôi nghe. Con thấy cha nói nó vòng vo tam quốc, rồi cha thấy, con thấy cha nói nó không đi vào chủ đề, con thấy cha cứ đi máy bay mà cha không có tìm đường, cha đáp xuống, cha cứ vòng vòng, cha xuống rồi cha lại lên. Nghe họ góp ý như vậy ta có vui không? Lần sau gặp ông này là né luôn. Gặp ông là chào ông nha, rồi nha, thôi nha, chào ông nha, tôi bận nó bận nha. Chưa kịp góp ý ta đã biến mất rồi. Và thấy ông này chốc đi uống cà phê nhá, rảnh vô chơi cờ tướng nhá. Ừ, vô con. Ừ, vô. Thì ta thấy là ta thích nghe người khác nói hay, nói tốt về ta, mặc dù chưa chắc đã là hay, mặc dù không hẳn đã là tốt, nhưng mà vì nó làm cho ta sướng rên đi, sướng phấn khởi lên, vì họ cứ nói không cần biết đúng hay sai, cứ khen không mất gì. Cho nên là ta cứ nghe người ta nói điều hay điều tốt về ta, mặc dù ta chẳng hay chẳng tốt gì cả, mà ta vẫn cứ khoái, đúng không ạ? Hát thì ngang gần chết đi, nhưng mà nói sao giọng cha nó du dương thế, vậy hả? Ta thấy không? Cho nên con người của mình là mình rất là thích nghe nó ngọt, nghe nó hay về mình, nghe nó ngọt nó hay về mình. Mà người ta có nói cái điều không hay không tốt về mình có thấy thích không? Không, khó chịu lắm. Ta chỉ thích nhìn thấy cái rác nơi mắt anh em, mà cái xà trong mắt ta không thấy, ta không muốn thấy. Ta không muốn thấy vì người ta có chỉ cho ta thấy đó. Cái xà trong mắt mình ấy, mình đâu có muốn thấy. Kệ tôi không à? Ông không giảng được thì ông tức à? Có khi tôi còn cãi ngang như vậy đó. Tôi còn tức mình, tôi còn cãi bướng lại như vậy đó. Không muốn nghe, không muốn nghe. Thứ nhất là ta không muốn nghe người ta nói những cái điều mà góp ý xây dựng về chính bản thân mình, vì nó đụng đến cái gì của ta, cái tự ái của ta, cái cục tự ái nó to đùng của ta đó. Đụng vô nó là chết rồi nha. Đang là nói vui vẻ như thế này, muốn khen gì thì chả bao giờ ta cảm thấy đủ cả. Mà người ta mới chê một tí, mình đã thấy ông nói hơi thừa rồi, nhiều quá rồi. Mà thực sự đã nhiều gì đâu, mới nói được câu trước câu sau là mặt mình đã đỏ lên, mình sững cò lên với người ta rồi. Ta thấy rõ ràng lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta là hãy để cho người ta thấy, người ta chỉ cho mình cái xà nơi mắt mình. Có cái xà nó che vào mắt mình thì còn thấy được cái gì nữa đâu thưa anh chị em? Còn có thấy được sự thật gì nữa đâu thưa anh chị em? Còn có thấy rõ được cái điều gì đâu là đúng là sai nữa đâu thưa anh chị em? Không có thấy được. Vì thế mà hãy để cho người ta chỉ cho mình thấy rằng ông ơi, cha ơi, thầy ơi, sư ơi, bác ơi, chú ơi, này có cái xà trong mắt ông, mắt anh, mắt thầy, mắt cha đó, lấy đi đã rồi mới thấy rõ được, mà chỉ cho người khác cái rác nơi mắt của họ. Trong khi đó ngược lại, ta thì chỉ thấy ai cũng có cái xà ở mắt họ, còn ta chỉ có cái rác mà thôi. Ta nhìn ai cũng dễ nhận ra cái khuyết điểm của họ, dễ nhận ra cái không hay không tốt của họ. Mà có khi cái đó có đúng hay sai, thường là không chính xác. Tại vì mắt ta đã bị cái xà nó che đi rồi, còn thấy gì nữa đâu mà chính xác. Cho nên ta chỉ nghe nói thôi, nghe người ta nói về người này, về người nọ, về người kia, rồi ta yên trí về họ, rồi ta kết án họ, rồi ta xét đoán họ, rồi ta phê phán họ. Mà ta có thấy rõ không? Có tai nghe không? Có mắt thấy không? Không hề. Tôi đọc ở trên báo, tôi đọc ở trên mạng, tôi nghe ông này nói, tôi nghe bà kia nói, tôi nghe người nọ nói. Và tất cả những cái nghe toàn là nghe qua, nghe lại, mà ta gọi là tam sao thất bổn. Có ít thì ta xít ra nhiều, rồi ta tưởng tượng ra bao nhiêu là cái chuyện không hay không tốt về người đó. Rồi ta bắt đầu ta đi tập tuyên truyền xấu cho người. Ta thấy được cái rác ở mắt người thôi, mà ta đã biến cái rác ấy thành cái gì? Cái xà rồi. Mới nói ông này có một cái chuyện nhỏ thế này thôi, mà từ người này cho tới người kia, thì cái ông này ông ấy mới bị cảm cúm thôi chẳng hạn, mà đến 10 người thì ông đã trở thành người bị ung thư rồi. Nó tán ra nhiều. Ông này ông mới chỉ là thiếu 5 triệu của mình thôi, ông ấy không trả mình. Nhưng mình nói một hồi thì ra là tay là tay đại gian, đại ác, đại bị, nó quỷ tôi mất 5 tỷ đồng. Từ có 5 triệu mà ta biến thành 5 tỷ. Rồi ta thêu dệt nên biết bao nhiêu những cái điều tưởng tượng của ta thôi về cái người anh em ấy, về người chị em ấy, mà thực ra mắt ta không hề thấy trực tiếp, tai ta không hề nghe trực tiếp. Vậy mà ta cứ vậy mà ta xét đoán, chỉ nghe qua, nghe lại, nghe dư luận, nghe người này nói, nghe người kia nói. Mà nhất là thưa anh em, chị em, bây giờ mà đọc trên mạng xã hội, bây giờ nó là một cái lẩu thập cẩm, đủ thứ trên đời, đúng sai, tốt xấu cái gì, chuyện đời riêng, đời tư, người ta hình ảnh, người ta cứ đưa hết lên trên mạng cho người ta đọc. Rồi thì người ta tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, rồi người ta muốn viết làm sao thì người ta viết. Đúng không thưa anh chị em? Mà có khi những cái điều mình viết ra đó, mình không có kiểm chứng, mình không có chính xác, mình không có lòng thành, mình làm vì cái ác ý, hoặc là làm một cách vô tư, có nghĩa là vô trách nhiệm, viết mà chẳng biết rằng cái điều mình viết ấy đã làm tổn thương hay là xúc phạm đến danh dự của người khác. Ta mới thấy trên mạng đang có chuyện của hai ông đại biểu quốc hội ấy, cùng là những người mà được dân bầu lên là đại biểu mà. Ông tên là ông Phước phải không? Cái gì Phước? Ông tên là cái gì Phước? Hoàng Hữu Phước phải không? Vâng, Hoàng Hữu Phước. Rồi link trên các blog của mình viết phê phán một người đồng nghiệp của mình là một ông đại biểu là Dương Trung Quốc, và lấy tựa đề là Tứ Đại Ngu, cho rằng cái ông Dương Trung Quốc này là có 4 cái ngu, rồi dùng những cái lời lẽ mặt thị, miệt thị nặng nề phê phán người anh em của mình. Rồi bây giờ thì cả thế giới mạng họ lên án về cái người đó, mà một đại biểu như vậy có xứng đáng, có còn đủ tư cách không mà phê phán người anh em của mình đích danh một cách vô tội vạ, vô trách nhiệm như vậy, không thể nào được. Thì ta thấy là ngày hôm nay lời Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải suy nghĩ lại về cách sống đạo của mình, nhất là ta đang ở trong năm sống đức tin. Ta tuyên xưng đức tin trong nhà thờ, giơ tay lên, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất không?
Thưa.
Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Công một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không?
Thưa.
Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không?
Thưa.
Anh chị em có dám đem niềm tin ấy ra mà sống ở trong cuộc sống của mình không? Không dám đâu. Rõ ràng năm đức tin ta học về giáo lý, ta học về kinh thánh, ta học về giáo huấn của giáo hội, tất cả những cái đó rất là tốt, rất là cần thiết để giúp cho đức tin của ta được trưởng thành, để giúp cho đức tin của chúng ta được bén rễ sâu vững chắc trên những nền tảng là kinh thánh, là thánh truyền, là giáo huấn của giáo hội. Điều đó rất là tốt, để mình có thể nói cho người khác hiểu rõ hơn về giáo lý, về thánh kinh, về niềm tin của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu việc học hỏi, hiểu biết ấy không đi đến cái việc rất là cần thiết và quan trọng, đó là biến đổi đời sống của chúng ta. Tôi học hỏi bao nhiêu, tôi hiểu biết bao nhiêu thì phải giúp cho tôi càng ngày càng biến đổi đời sống của tôi hơn. Càng ngày đức tin của tôi ấy càng thể hiện ra bằng hành động hơn. Mà hành động cụ thể hôm nay lời của Chúa mời gọi chúng ta đó là làm sao để cho chúng ta nhìn người khác bằng ánh mắt khoan dung, nhìn người khác bằng ánh mắt độ lượng bao dung, nhìn người khác bằng ánh mắt mà Thiên Chúa nhìn tôi. Chúa nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Bằng ánh mắt yêu thương, bằng ánh mắt tha thứ, bằng ánh mắt bao dung. Chúa không hề thấy cái xà ở trong mắt tôi, mặc dù tôi đang mang cái xà rất to đấy, mà Chúa chỉ thấy cái rác ở trong mắt của tôi mà thôi. Vì Chúa yêu thương tôi, Chúa đã biến cái xà đó trở thành cái rác. Vì Thánh Kinh nói tội của ngươi có thấm đỏ như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Tội của ngươi có thấm đẫm như thế nào, như là Thánh Teresa nói, tan vào lòng thương xót của Chúa thì như là một giọt lửa biến vào, như là một giọt nước tan trong biển lửa mênh mông. Thế thì Chúa đã biến cái xà ở trong mắt tôi, những tội lỗi của tôi, những tội ác của tôi, những điều xấu xa của tôi, Chúa đã rửa sạch bằng máu của Ngài rồi. Cái xà trong con mắt của tôi đấy, những cái yếu đuối, tội lỗi, lỗi lầm của tôi đó, tôi đã được Chúa gội rửa sạch hết rồi. Chúa đã quăng tất cả tội lỗi của tôi xuống biển rồi. Cho nên cái xà đó chỉ còn lại là cái rác mà thôi. Thế thì tại sao Chúa đối xử với tôi như vậy mà tôi lại không biết đối xử với anh em tôi như Chúa đã đối xử với tôi? Anh em xét đoán người khác như thế nào thì anh em sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Nhớ cái điều đó, không chạy đâu thoát đâu. Cứ xét đi, cứ xét đoán anh em đi, cứ phê phán anh em đi, cứ phê bình anh em đi. Nhất là bây giờ ta đang có chức, đang có quyền, ta đang có mọi thứ ở trong tay, ta muốn phê phán ai, ai dám làm gì ta? Vì ta đang có quyền mà, đúng không? Ta đang nắm quyền lực ở trong tay. Anh chị em mà nắm quyền lực trong tay, có ai dám động chạm gì đến anh chị em không? Quay ngu gì mà nói cho anh em thấy cái xà nơi mắt anh em không đâu. Người ta sợ, nhưng mà người ta không có phục đâu, đúng không ạ? Người ta không nói cho mình thấy cái xà trong mắt mình, người ta không nói có phải là không có không? Người ta không nói có phải là không có không? Không, có, nhưng mà người ta không dám nói. Và sợ mình vì mình nắm quyền lực ở trong tay. Thật thà thì thua thiệt mà, cho nên nói sự thật nó mất lòng. Người ta không nói, mình cứ tưởng là người ta không nói là không có. Sờ sờ nó trước mắt, nhưng mà mình không thấy, mình không muốn thấy, không thèm thấy, không chịu thấy. Và có ai đến mà nói cho mình thấy, mình cũng không muốn thấy. Và mình dùng cái quyền lực để mình trấn áp người khác, không được đứa nào nói xấu ta, nên nào mà phê phán, phê bình, chỉ trích nói xấu ta là chết, vì quyền lực đang ở trong tay ta đây. Ta cười ngạo nghễ như vậy, ta có quyền lực ở trong tay mà. Ở ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng có khi chẳng hơn gì, có quyền lực ở trong tay ai dám nói động đến. Còn khi còn đe dọa là rút phép thông công, đó là càng mình càng sợ nữa, đúng không ạ? Rồi mình sợ bị trù dập, bị khai trừ, bị đối xử bất công, cho nên là mình đành phải im, đành phải nín, đành phải nhịn. Nhưng mà mình không phục, đúng không? Chỉ có sợ mà không phục, không có mến ở trong đó nữa, đúng không ạ? Thưa anh chị em, không có một tí yêu mến gì trong đó cả. Với những con người mà sử dụng cái quyền lực, nói thì mình phải nghe thôi vì người ta có quyền, bắt thì mình phải làm thôi vì không làm thì người ta hại mình, người ta xử mình thì phải làm. Nhưng mà không có tâm phục và khẩu phục. Có khi khẩu phục đó mà tâm không phục, miệng thì dạ dạ vân vân. Vì nếu mà không dạ dạ vân vân thì mình chết, cho nên là đành phải cúi đầu dạ dạ vân vân bẩm bẩm, nhưng mà tâm không phục mặc dù miệng mình giả vờ là khẩu phục. Cho nên Chúa nói đồ giả hình là như vậy, đồ giả hình là như vậy, cả hai đều sống giả hình với nhau. Đồ giả hình, hãy lấy cái ỉa mắt mình ra trước, lấy cái ỉa mắt mình ra trước, cái xà trong mắt mình ra trước đi, lấy ra trước đi, rồi thì mới thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em mình. Ngược lại, ta chỉ thấy cái rác ở mắt mình thôi, ta chỉ thấy cái rác ở mắt mình thôi mà không hề thấy được cái xà trong mắt mình. Hoặc là ta hô biến, ta hô biến, ta có tài mà, có quyền, nó muốn hô cái gì ta hô, hô nó biến là nó phải biến. Ta hô biến từ cái xà trong mắt mình, ta biến thành cái rác. Và ta cũng hô biến quyền lực ở trong tay, cái rác nơi mắt anh em, ta biến thành cái xà. Cái lỗi của anh em nhỏ thôi này thôi, nhưng mà ta dùng quyền của ta, ta kết án anh em một cách nặng nề, mặc dù có khi là những kết án bất công sai trái, nhưng mà vì có quyền cho nên ta đã biến cái rác ấy trở thành cái xà trong mắt anh em. Và ngược lại, ta cũng dùng cái quyền của ta hô biến từ cái xà trong mắt mình, ta biến thành cái rác. Ồ, có gì đâu, chuyện nhỏ mà, có gì đâu mà phải bận tâm thế, có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề thế. Tôi chỉ tham nhũng có mấy ngàn tỷ thôi mà làm gì ầm ĩ lên thế. Tôi chỉ làm cái chuyện này chuyện nọ thôi, làm gì mà ầm ĩ lên thế. Ta không nhìn nhận cái sự thật, ta không nhìn nhận cái sai quấy của mình. Vì càng có quyền bao nhiêu, càng quyền cao chức trọng bao nhiêu, thì càng muốn tránh né sự thật bấy nhiêu, phải không? Không muốn ai nói cái sự thật về con người của mình, vì nó đụng đến cái tôi của mình, cái tự ái của mình. Mà ta chỉ dùng cái quyền của mình để ta phê phán, ta kết án anh em mình, ta biến cái rác nơi mắt anh em thành cái xà, thành cái xà. Rồi ta biến cái xà trong mắt mình thành cái rác. Chưa nói đồ giả hình, lấy cái xà khỏi mắt anh đi, rồi thấy rõ để mà giúp anh em mình lấy cái rác trong mắt anh em. Và Chúa nói điều gì anh muốn người khác làm cho anh thì anh hãy làm cho người ta. Người xưa ngoài đời thì nói rằng kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là gì? Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì mà tôi không muốn người khác làm cho tôi thì tôi đừng làm cho người ta, đừng làm cho người khác. Tôi không muốn người ta nói xấu tôi thì tôi đừng nói xấu họ. Tôi không muốn người ta kết án tôi thì tôi đừng kết án họ. Tôi không muốn người ta nghĩ xấu cho tôi thì tôi đừng nghĩ xấu cho họ. Đó là thế gian dạy ta mặt tiêu cực như vậy thôi. Đã xong chưa? Xong chưa? Được chưa? Tốt chưa? Chưa. Chưa nói con phải đi xa hơn nữa đó. Nếu mà con chỉ chào hỏi anh em của con thôi, con có hơn gì những người ngoại đạo đâu. Nếu tôi chỉ làm ơn cho người, làm ơn cho tôi có hơn gì những người khác đâu. Còn chúng con là sự thánh thiện của chúng con phải hơn những người khác. Đó là điều mà tôi muốn người khác làm cho tôi thì tôi hãy làm cho họ. Tôi muốn người ta chào tôi thì tôi hãy chào họ. Thì chị em quay sang chào nhau đi, quay sang bắt tay chào hỏi nhau đi. Mình đến mình gặp gỡ nhau nè, mình cứ ngồi một mình buồn quá, đầu năm đầu tháng gặp, quay sang bắt tay hỏi thăm chào nhau đi. Sao ngồi một mình cô đơn thế? Trời ơi, con buồn quá trời ơi. Sao vậy con? Con ngồi chẳng ai chào con gì hết à? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Nghe, con buồn quá, con cảm thấy cô đơn quá, con đi họp mà nhóm họp mặt con đi cầu nguyện mà không ai nói con một tiếng, không ai chào con một tiếng, đúng hay sai? Đúng hay sai? Điều gì con muốn người khác làm cho con thì con hãy làm cho người ta. Vậy thì con muốn người ta chào con thì con hãy chào họ. Trời, con buồn quá, người ta chẳng ai cười với con gì, trời ơi. Đúng hay sai? Điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho người ta. Chúa nói vậy thì con muốn người ta cười cho con, cười với con thì con hãy cười với họ. Nào quay sang mỉm cười với nhau đi. Thấy dễ thương. Tự nhiên thấy người khác chính là cái gương của tôi đó. Khi mà tôi thấy người ta cười với tôi thì tôi biết rằng mặt tôi đang tươi lắm. Còn nếu mà người khác nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình viên đạn thì tôi biết rằng mặt tôi cũng mang hình lưu đạn. Chứ không phải viên đạn nữa. Người ta chỉ có một viên đạn, còn tôi là cả một trái lưu đạn. Cho nên hãy đi bước trước đi thưa anh chị em. Tôi muốn người ta tha thứ cho tôi thì tôi hãy tha thứ cho họ. Tôi muốn người ta giúp đỡ tôi thì tôi hãy giúp đỡ họ. Tôi muốn người ta quan tâm đến tôi thì tôi hãy quan tâm đến họ. Tại sao tôi cứ ngồi một mình, tôi cứ ngồi ở nhà, trời ơi, cộng đoàn này chẳng có ai thăm viếng con gì cả, Tết này chẳng có ai đến chúc Tết con gì cả. Vậy chứ mấy ngày Tết con làm gì? Thưa cha, mấy ngày Tết con nhà con hát karaoke, mấy ngày Tết ở nhà con ăn bánh chưng, mấy ngày Tết ở nhà con chơi bài. Con không có bước chân ra ngoài, con đi thăm ai? Tại sao con bắt người ta phải thăm con? Con không có đi chúc Tết người khác, tại sao con bắt người ta phải đến nhà để chúc Tết con? Con thấy không ạ? Cho nên đi bước trước đi, đi bước trước đi. Ngồi đó mà than thân trách phận, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn. Thì ta thấy rõ ràng mình cứ ngồi đó mình than rằng mình cô đơn mà mình không mở rộng trái tim của mình ra, mình không mở rộng đôi tay của mình ra, và mình không chịu nhấc bước chân của mình đi đến với những người anh em của mình, thì làm sao mà người khác lại đến với mình? Lấy lý do gì, lấy quyền gì mà bắt người ta phải làm cho mình trước mà ta không chịu làm trước cho họ, thưa anh chị em? Vì thế mà mỗi một người chúng ta trong năm sống đức tin này, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết tập đi trước một bước. Trong kinh doanh cũng vậy, phải không? Người nào đi trước là người đó nắm được ưu thế, phải không ạ? Nắm trước thời cơ, đi bước trước là người đó nắm được những cái quyền lợi hơn. Thế thì trong việc mà chúng ta tiến về nước trời, chúng ta đang là những người hành hương mà, đang là những người mà cùng nhau tiến về quê hương trên trời. Vậy thì hãy tập đi một bước trước nha. Tập đi một bước trước. Có lúc ta ngồi ta giận, người ta làm ta buồn, bây giờ ta cứ ngồi ta chờ người ta đến người ta xin lỗi mình, có dễ chịu không? Chị em, người ta giận mình hay mình giận người ta rồi mình cứ chờ người ta đến người ta xin lỗi mình, mình có thấy dễ chịu không? Khó chịu lắm. Người nó tức tức, ăn nó không ngon, ngủ nó không yên, rồi đầu thì nó nhức, bụng thì nó đau, rồi nó uể oải. Thôi đi một bước trước đi, muốn người ta làm hòa với mình thì mình hãy làm hòa với người ta, muốn người ta tha cho mình thì mình hãy tha cho người ta, muốn người ta nhắn tin xin lỗi mình thì mình hãy nhắn tin xin lỗi trước đi, muốn người ta gọi điện thoại cho mình để người ta an ủi mình thì mình hãy gọi điện thoại trước đi, an ủi người ta trước đi. Tại sao lúc nào ta cũng bắt người ta phải đi trước? Mình là cái trung tâm, là cái rốn của vũ trụ này. Mọi người phải để ý đến tôi, mọi người phải quan tâm đến tôi, mọi người phải nhớ đến tôi, mọi người phải chiều chuộng tôi, mọi người phải coi trọng tôi. Mà tôi chẳng coi trọng ai, tôi chẳng chiều ai, tôi chẳng quan tâm đến ai, tôi chẳng chú ý đến ai cả. Tôi chỉ bắt mọi người quan tâm chú ý đến tôi mà thôi. Nào, năm đức tin thấy đi ngược lại, lội ngược dòng, đó là sông đức tin. Lội ngược dòng, dòng đời nó xuôi thế này này. Dòng đời nó xuôi là gì? Là hòn đất ném đi, hòn chỉ nắm lại. Dòng đời nó xuôi là gì? Là có qua có lại mới toại lòng nhau. Rất là đời, rất là thế gian. Dòng đời nó bảo là nếu mà tôi không muốn người ta làm cho tôi cái gì thì tôi đừng làm cho người ta. Nào, ta dám lội ngược dòng là sống đức tin. Ngược dòng đó là gì? Là không sống theo kiểu của thế gian, không sống theo kiểu của xác thịt, mà ta dám đi bước trước. Thế gian là chỉ thấy cái xà nơi mắt anh em, rồi chỉ thấy cái rác trong mắt mình. Bây giờ ta lội ngược dòng, ta sống đức tin là ta chấp nhận thấy cái xà trong mắt mình. Và trước tiên là phải bỏ cái xà đó đi, rồi mới thấy rõ mà thấy được cái rác trong mắt anh em mình. Hãy thấy cái lỗi của mình trước, thấy cái sai của mình trước, rồi sửa sai, sửa lỗi của mình trước đã, rồi hãy bắt bẻ, hãy bắt người khác sửa cái lỗi của họ. Ta thường cứ bắt bẻ rồi bắt người khác sửa lỗi của họ, trong khi chính ta thì chẳng thấy cái lỗi của ta. Lỗi ngược dòng là thấy lỗi của mình trước, đến xin lỗi người, rồi tự người sẽ thấy cái lỗi của họ. Không cần phải ta chỉ cho họ thấy cái lỗi của ta, của họ đâu. Nếu mà ta nhìn nhận cái lỗi của mình thì chính họ, họ cũng sẽ nhìn cái lỗi của họ, họ nhận cái lỗi của họ, đúng không? Thôi anh à, tôi có điều sai với anh, tôi xin lỗi anh nhé, anh tha lỗi cho tôi nhé.
Dạ, cảm ơn cha. Cho con xin.
Rồi có tha cho tôi không?
Dạ, thì con cha đã tha cho con thì con phải tha cho cha.
Người rõ hơn sẽ là như thế này: cha, con cũng có lỗi trong đó, không phải chỉ có cha có lỗi mà thôi. Vì người ta đến, người ta nhận cái lỗi của người ta, thì cái người kia cũng vậy, tôi cũng có phần lỗi ở trong đó đó. Hôm đó tôi cũng hơi nóng đó, chứ không phải là chỉ anh có lỗi mà thôi. Lấy lỗi ngược dòng là như vậy. Lỗi ngược dòng là chấp nhận bước theo Đức Giêsu Kitô trên con đường thập giá, mà ta tin rằng qua thập giá ấy sẽ đến được vinh quang phục sinh. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy thương mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình. Không tình thương cho người, người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Mời chị em đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con thấy rõ được con người thật của chúng con như thế nào. Trong ánh sáng của Chúa, chúng con nhìn ra chính con người thật của chúng con. Dưới ánh sáng lời của Chúa, chúng con thấy rõ được con người thật của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con can đảm, mạnh dạn gỡ cái xà trong mắt của mình, đó là nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót của mình, nhận ra những khuyết điểm của mình, để chúng con sửa lại những điều sai quấy đó. Chúng con sửa sai nơi chính bản thân của mình, là chúng con đang lấy cái xà ra khỏi mắt mình. Lúc đó mắt chúng con sẽ sáng lên. Lúc đó chúng con sẽ không còn một cái thành kiến, một cái suy nghĩ sai quấy về người nữa, để chúng con chỉ còn thấy cái rác trong mắt anh em mình. Có nghĩa là chúng con sẽ thấy được những cái điều tốt đẹp nơi anh em của con, thấy được những điểm tích cực nơi anh chị em sống chung quanh chúng con, thấy được những điều hay nơi những người sống chung quanh chúng con, hơn là chúng con chỉ thấy những điều tiêu cực, chỉ thấy lỗi lầm của người khác, chỉ thấy những gì sai phạm của người, chỉ thấy những gì người ta làm mất lòng con, làm buồn lòng con, làm phiền lòng con, mà chả bao giờ nhận ra rằng chính con đã gây ra biết bao nhiêu những điều buồn lòng, phật lòng, đau lòng và mất lòng với những người sống chung quanh con. Trong năm sống đức tin này, xin cho chúng con được mở rộng tâm hồn ra, đón nhận ơn tha thứ của Chúa, đón nhận ánh mắt bao dung độ lượng của Chúa, để chúng con biết nhìn nhau bằng chính ánh mắt yêu thương, ánh mắt độ lượng, ánh mắt bao dung mà Chúa đã nhìn chúng con, để chúng con cũng biết đối xử với nhau đầy tình yêu thương, bác ái tha thứ như Chúa đã yêu thương, tha thứ độ lượng cho chúng con. Amen.